cái đầu. Sám hối chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức Tăng Ni, trong thời gian diễn ra 5 ngày khóa an cư khóa tu học Phật pháp Úc Châu kỳ 8, trong quá trình tiếp đón cung nghinh và nơi ở của quý ngài, chúng con không làm sao tránh khỏi những điều thiếu sót và thất lễ, ngưỡng mong chư tôn đức thì từ hoan hỷ và chứng minh nập bỏ qua cho chúng con. Và chúng tôi cũng rất vui mừng và rất hoan hỷ được sự hiện diện của gần 300 học viên từ khắp nơi trên toàn Liên bang Úc Châu và New Zealand đã hành trang khăn gói về đây tham dự khóa tu học Phật pháp Úc Châu kỳ 8 năm 2009 với tinh thần cần cầu học Phật để hiểu được thế nào là lời Phật dạy để chứng minh cuộc sống. Đạo Phật luôn luôn hướng dẫn con người thực hiện cuộc sống văn minh và mang đến hạnh phúc cho nhân loại. Điều đó quý vị đã thưởng thức và nghe được qua những âm thanh vi diệu từ chư tôn đức Tăng Ni trong suốt thời gian 5 ngày. Để nói lên tinh thần ham học, hiếu học của quý vị, hôm nay chúng tôi bày tỏ niềm hân hoan và tri ân đến toàn thể quý học viên đã đáp lại lời thông báo kêu gọi của ban tổ chức và đăng ký để số lượng học viên tham dự 300 người hôm nay. Đó là một việc làm mà chúng tôi tưởng rằng vượt quá tầm tay, không thể nào có được số học viên như hôm nay. Một lần nữa, chúng tôi cầu nguyện mười phương chư Phật luôn luôn gia hộ cho quý vị tinh tấn trên con đường học Phật để mong cầu mang ánh sáng của đạo Phật vào trong thâm tâm của mình, phá vỡ những niềm u tối vô minh phiền não, giải trừ những nghiệp chướng trần lao và mang đến hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Và một lần nữa, chúng tôi kính chúc toàn thể quý học viên được thân tâm thường an lạc và tinh tấn trên con đường học Phật, và kính chúc quý vị mang hành trang Phật pháp gửi gắm cho gia đình quý quyến hưởng được niềm an lạc trong pháp thị của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này, chúng con xin thay mặt ban tổ chức long trọng tuyên bố bế mạc khóa tu học Phật pháp Úc Châu kỳ 8 2009 tại New South Wales, vùng Mauritius. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là lời tâm tình cộng là lời bế mạc của đại đức Thích Thành Hiếu trường ban tu học, trường ban tổ chức khóa tu học kỳ 8 do giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Châu, Tân Tây Lan tổ chức. Thưa quý vị, gần 300 học viên tham dự khóa học kỳ 8 tại vùng núi đồi Odisset hôm nay, trong sự sống tu học và hành đạo, tất cả từ vì những ngày trở về đây không làm sao tránh khỏi tất cả những cái sự trở ngại trên đi đứng nằm ngồi người. Do đó ban quản chống sẽ có đôi lời nhìn xét với mục đích để quý vị có thêm ý thức trách nhiệm về tận tu các bản thân mình và trong những kỳ tu học sắp tới. Chúng tôi xin mời cả đức Thích Tào Hiệp trưởng ban lễ chống sẽ có đôi lời nhận xét về vị học viên Phật tử Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên con xin kính bạch chư tôn đức và toàn thể chư thượng tọa đại đức Tăng Ni và toàn thể các học viên. Thì ban lãnh chúng với con xin đại diện lãnh chúng có đôi lời đánh giá tổng quát về học viên trong cái năm học và cái khóa học 18 năm nay. Thì chúng ta trước tiên là luôn phải đánh lễ quý ngài, vì quý ngài đã bỏ ra một con lao rất là lớn để mà hộp tạo ra các cái ban để mà có được cái chương trình học cho ngày hôm nay rất là thật là sâu sắc đến cho dành cho tất cả các học viên. Thì cái chương trình học là Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, thì về các ngài đã giảng dạy chúng ta trọn vẹn được cái bài Kinh Na Tiên Tỳ Kheo. Mà cái bài Kinh Na Tiên Tỳ Kheo rất là hay, nó là một cái lý là rất là nình lầm của bên phái Nam Tông, mà cũng như Hòa Thượng Thích Như Tiến là nói là nó giống như là một cái gạch nối giữa giáo lý của Nam Tông và giáo lý của Bắc Tông. Theo cái chương trình học á, thì đây thì họ làm ra cái chương trình giám thị, nhưng mà tôi xin nói sơ ra một chút. Thì các theo tôi thấy, theo ban lệnh chúng đó, thì các chị rất là tỉnh táo cũng trong thời gian học. Tuy là nó cũng có phần nào đó nó không có được một trăm phần trăm, chứ dù sao nữa dưới cái sự mà cố gắng của các vị từ lớn cho tới nhỏ thì tôi thấy các vị rất là tinh tấn, mà đến lúc mà cũng có ngủ chứ không thắng có, nhưng mà cũng ít so hơn các khóa trước đây. Nghĩa là thấy lúc nào các vị cũng có một cái nụ cười rất là tươi trên môi của mình, nghĩa là đón nhận giáo lý một cách rất là vui vẻ. Đó là cái chuyện mà học hành. Còn cái chuyện về mà tụng kinh niệm Phật thì các vị cũng có cũng tinh tấn, thật sự nói là tinh tấn chứ không phải là giải đãi nữa. Tại vì cái thứ nhất tôi theo nghĩ là cái thời tiết nó ưu đãi chúng ta. Cái thứ hai nữa là với cái sự của quý ngài tuy là tuổi già sức yếu, nhưng quý ngài cũng rất là không có bỏ một cái buổi công phu nào hết, các ngài đi rất là đầy đủ. Cho nên từ cái chuyện đó nó làm cho chúng ta, nó đánh vào trong cái tâm lý của chúng ta là dù ta kế học viên chúng ta cũng phải đi. Tại vì quý ngài là tu tụng hồi nhỏ tới bây giờ mình cái ngày cũng vẫn đi, không có đều đi, không bỏ một ngày nào, cho nên là chúng ta cũng không có một cái lý do gì mà chúng ta nghĩ hết. Đó là một cái sự mà đánh thức để cho học viên chúng ta có thêm của sự tinh tấn nữa. Đó là vấn đề mà tu tập. Còn vấn đề ăn uống thì ban lệnh chúng thấy là chia phân công thì các vị cũng rất có ý thức rất là cao. Nhiều khi các vị không có làm cái gì, các vị cũng tới hỏi tôi là sao không thấy con chia không cho ăn gì. Đó là một cái tinh thần rất là tự giác rất cao mà nhà Phật chúng ta cần phải luôn có cái đề đó. Tại vì trong một cái tập thế nào thì chúng ta cũng có những cái sơ suất đó, không hẳn là trong ban tổ chức làm việc là bơ phạt 100% đâu, mà nếu có được bơ phạt 100% như vậy thì các thành viên chúng ta mỗi người phải cần đếm thêm một ý kiến, cái gì mà có thiếu sót thì chúng ta phải luôn đếm góp vô. Cho nên qua thông qua cái chương 4 ngày mà tu học, mà nhất là bên lãnh chúng á, thấy là hành đường chủ nhật thì cũng rất là tương tác và đầy đủ. Như theo tôi nói không sai lầm là chưa có trễ bữa nào không? Chưa có trễ bữa nào. Trong thời gian rất là đúng giờ để chúng ta dùng cơm thật tài, cái từ sáng, ăn trưa, ăn tối. Đó là cái chương trình mà gọi là ăn uống. Còn qua đặc biệt nhất đó, thôi mình muốn tán thán lên là cái vấn đề là tai sọt. Cũng muốn nhấn mạnh hoài vấn đề tai sọn rất là quan trọng. Thật sự mình, ở đây mình không nói là nó quan trọng nhất, mà nói cái cách kia không quan trọng. Thì vấn đề là tôi không muốn nói như vậy. Nhưng mà tôi muốn nói đến cái chỗ đây là tai sọn là một vấn đề rất là quan trọng. Vì nó chạy suốt với chúng ta trong thời gian 4 ngày, 1 ngày 3 bữa. Cho nên đang tai sọn rất là cực lực, mà không phải trong 4 ngày đã ra cái gì. Nó, họ đã khổ cách đây. Tôi nói không sai là cái cũng là hơn 2 tháng rồi. Họ đã chuẩn bị từ những cái cuốn chảy giò để ra để mà bó vào trong cái miếng đá để mà kịp trong thời gian mà giữ lại để ăn cơm món gì này. Cho nên trước khi mà tôi muốn tán thán cái đó, tôi xin các chị cho một tràng tay cho cái ban khai sọt. Và đặc biệt nữa là cái khó của Phật Pháp Quốc Châu chúng ta luôn luôn cũng là vấn đề về tai sọt. Cho nên các vị nào, tôi địa phương nào hay đơn vị nào đó mà mình thấy cảm thấy mình có khả năng về tai sọn, các vị nên phát nguyện lành vui lên điên về tai sọn trong vấn đề khó học. Đó là một cái rất là welcome của ban tổ chức. Những khó khăn và đặc biệt nữa là có cái ban y tế thì cũng cảm ơn đến bác sĩ Lo.
trúc đảm và thành thanh liêm, và rất là cảm ơn vì ba vị này cũng rất là cập nhật trong vấn đề là chăm sóc các cô hay các tất cả các học viên, và đặc biệt là hôm đó có hai em nhỏ, mình cũng rất là lắp tiếc là chỉ còn có một bên nữa là hết, nhưng có một việc nó xảy ra chút cũng không có gì quan trọng, nó có vấn đề mình cũng đúng lắm nhưng mà cũng sơ sơ thôi, thì bác sĩ có hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói cái chuyện ấy cũng không có gì đâu, thì bác sĩ thấy băng bó em lại, thấy làm việc rất là tội, mà hỏi em đó thì em nói cũng sao mà biết sáng này thôi thì mở băng động thấy rồi à, bác sĩ nào là tôi ra nữa, bác sĩ nói là tốt không có gì hết, đó là một điều rất là mừng. Rồi tiếp theo là cuốn tán tháng được cái ban trang trí, đặc biệt là có chú đồng trí thầy Hạnh Hiếu đã là một người trưởng ban tổ chức khéo, mà thêm vào đó là một sự cộng sự rất là tốt là chú đồng trí, một tay không thể làm được đâu, cho nên phải cầm nhiều tay góp lại, cho nên cái khó tu học nên đây nó viên mãn tốt đẹp như thế này thì không phải riêng đại đức Hạnh Hiếu mà trong đó rất là nhiều đó, nhất là Phật tử chùa Minh Giác. Và nên chúng tôi xin tán thán đại đức Thích Tổng Trí và tất cả những cái tiểu ban trong căn trí, cho nên các vị xin cho mọi người tới đây. Còn có một cái ban nữa rất là quan trọng các vị, đó là cái ban là nếu không có cái ban đó là chúng ta giống như là không giúp gì đâu. Cái ban nó cũng rất là quan trọng là cái ban thư ký. Thư ký là một công việc làm chúng ta biết gì không? Thu chi, có thu thì chúng ta cần chi, chi để làm gì? Chi để sinh hoạt trong hàng ngày của chúng ta đó. Cho nên vấn đề đây là vấn đề rất là quan trọng. Cho nên tôi cũng xin công một bàn có thể tán thán gì trong thư ký. Và đặc biệt hơn nữa là cái ban quay phim nhiếp ảnh, tôi nghĩ ghi âm, đặc biệt là các vị mà học viên chúng ta đây đã được mà tất cả trên thế giới mà có quan tâm nhiều nữa là chúng ta biết ai không? Bởi vì anh Bình nhờ lại Đức Thích Nguyên Tạng đã đưa lên cái website của chùa Đức, cho nên là quan kéo rất là rộng lại số khi khoa học chúng ta là có điều gì ở nước khác là email ấy, cái chương trình đó thấy tù tổ á thầy ít có học ở Úc Châu thấy tổ chức rất là đàng hoàng ấy, nhưng mà các vị nói cái thực tế chúng ta cũng là tuyệt vời, không phải là ít, nhưng mà cái sức tưởng tượng ngồi về cái hình ảnh phim ảnh chúng ta thấy cũng rất là ngợp luôn ấy. Rồi từ đó thì ban mình chúng tôi có đôi lời để mà tán thán là vì vậy, và cuối cùng thì chúng con viên thành kính sám hối tôn chư công đức, trong đây là chúng con có cái gì mà được sai trái trong cái quá trình mà lặng trốn trong 4 ngày về, và chúng tôi cũng xin có làm những cái điều gì mà sai trái với tất cả các học viên, thì cũng xin các vị mình ra tới cổng là mình bỏ hết, đừng có mang những cái gì mà phiền não của mình về từ nhà nó cũng hơi khổ, tại mình học hôm nay những điều hạnh phúc nó sướng hơn đâu, không cái dạy mang đi đường cô nhà. Thì cuối cùng xin chúc quý ngài thân tâm an lạc và luôn luôn là những cái đại thụ để là hướng dẫn cho cái đàn học học chúng con tiếp tục trên con đường tu học và hành đạo với chúng người, và kính chúc toàn thể quý Phật tử một nên được luôn luôn an lạc và hạnh phúc. Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý học viên Phật tử, ở trong một quốc gia dân tộc, ở trong một tổ chức nào cũng vậy, cũng như tất cả các tu viện, từ viện, trường viện, cũng như khoa học, Phật pháp kỳ tài của ta hôm nay, sáng 29, sáng ngày 29 tháng 12 năm 2018, quý học viên Phật tử đã lắng nghe lời quy hiểu lần và tất cả những kỷ lục mà trong ngày qua báo tổ chức đã đề ra. Như vậy, có những điều sai sót rồi cái công cự thường tòa thích tâm minh trên ba cái giảm thị quả đại đức thích phổ hương phổ trên ba cái giảm thị trong ngày qua đã giám sát nhận xét những cái gì ưu điểm hay là khuyết điểm của các học viên trong những giờ nhất. Chúng tôi xin mời đại đức thích phổ hương phó ba cái giảm thị đây có đôi lời nhận xét của các học viên trong những ngày tu học.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bạch Trên Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Và kính thưa toàn thể quý học viên, Thượng Tọa Trưởng Ban Giám Thị Thích Tâm Minh vì bận công việc Phật sự tại chùa cho nên có việc cần gấp phải đi về. Vì vậy cái trách nhiệm ban giám thị và giao lại cho chúng tôi. Thưa quý vị, thì vừa qua quý vị cũng đã nghe thượng tọa Trường Sanh đã nói là bất cứ một tổ chức nào sống trong một cái tập thể phải có nội quy và kỷ luật của nó để kiềm chế lại những cái gì mà trong cái sự bất hòa với nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên chúng ta học viên ở đây tất cả đều là người con Phật. Chúng tôi hy vọng rằng trong mấy ngày qua theo nhận xét của tôi thì bên ngoài á thì chúng tôi thấy rất là sống vui vẻ, ôn hòa với nhau, nhưng mà sống trong luật hòa theo Đức Phật đã dạy. Tuy nhiên không biết cái trong phòng riêng quý vị có đột đột không biết. Tôi mong là quý vị có đột hòa đấu hơn đừng có để đột đột ra. Và theo thì nhận xét á thì người các cụ lớn và các học viên lớn tuổi rất là nghiêm túc và thực hành theo những nội quy và quy chế. Riêng thì có các em tuổi trẻ đó thì cũng có một vài điều ham vui chẳng hạn. Hàng đêm chúng tôi thường đi tuần tra và nhắc nhở. Hầu như là tối hôm qua một đêm đón giao thừa thì quy định quý ngài cho là 1 giờ chúng cho các em sẽ trở về phòng. Tuy nhiên có một sự kiện nhỏ như hôm bữa tôi đã nói rồi. Còn tối hôm qua là trước khi hôm nay chúng ta tạm chia tay thì nó không có chương trình gì đặc biệt, cũng trở về phòng đúng giờ giấc là 11 giờ đêm. Tuy nhiên vì cái sự tuổi trẻ còn có những cái điều lưu luyến bạn bè với nhau từ tiểu bang này đến tiểu bang khác hay sao, còn các người lớn thì đã về phòng đúng giờ giấc, còn các em lưu luyến sao mà tôi nhắc hình như là tôi đi không biết cũng cỡ 5 vòng nhưng vẫn còn ngồi đó tâm sự lưu luyến, tôi không biết công việc cái gì. Các cũng lưu luyến chia tay hẹn nhau và khóa học năm tới hay sao đó. Nhưng mà tuy nhiên đó là thầy du di thôi đó nha, đấy có lẽ là phạt đó. Nhưng mà thầy nghĩ rằng là tụi con chắc cũng có tuổi trẻ mà tuy nhiên có những cái gì đó có thể nói với nhau và nói chuyện thì ngồi trong cái khuôn viên quy định và cho phép, ngồi trong giữa ánh sáng đàng hoàng. Đó là một điều minh bạch, một điều tốt. Hy vọng rằng năm sau có chuyện gì đó thì cả một ngày 24 tiếng đồng hồ được mà phải không các con? Các con muốn nói cái gì thì mọi giờ rảnh đó chúng ta nói, có thể cố gắng sống đúng theo cái nội quy và quy chế. Đó là một cái hình thức thực tập chính cho bản thân mình. Nếu mình biết tôn trọng một cái tập thể thì mình phải tôn trọng chính bản thân mình trước. Mà khi mình đã tôn trọng chính bản thân mình rồi thì cái kỷ luật đó nó cũng có gì lại nặng nhọc, đúng không quý vị? Trước nhất của quý vị phải biết tự tôn trọng mình và biết kỷ luật cho bản thân mình thì bất cứ sống một nơi nào, từ gia đình cho đến xã hội cho đến một tập thể thì quý vị cũng không làm phiền đến người khác. Thì mình không muốn đem cái sự phiền muộn đến cho mình thì mình đừng đem phiền muộn đến cho người khác. Đó là một vài nhận xét của ban giám thị. Trước khi dứt lời, chúng con xin thành tâm kính chúc chư tôn đức luôn luôn pháp thể sinh an, chúng sanh diệu độ, Phật quả viên thành, Và chúng tôi cũng xin kính chúc toàn thể quý học viên trong năm ngày vừa qua gặt hái được những cái điều gì tốt đẹp và luôn luôn thức tỉnh cho bản thân mình để mang lại hạnh phúc trong cái khóa học. Về mình học sao mà mình đem về gia đình mà thấy mình sửa đổi được, cho đó là quan trọng. Chứ mình đi học xong rồi mình về mình trở lại ý như cũ, hay là con chồng nói một tiếng hay là vợ nói một tiếng, còn sang kia lên thì cũng như không. Nhưng mình học thì mình phải thực tập ha. Rồi kính chúc toàn thể tất cả quý vị luôn luôn năm mới được an khang thịnh vượng, gia đình được hạnh phúc, luôn luôn sống trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa quý học viên Phật tử là ở Úc Châu, Âu Châu, Việt Châu, Canada, mỗi đại hội đều có một vị tổng thư ký và phó thư ký. Một vị tổng thư ký hay là phó thư ký là nói đến tất cả sự sinh hoạt và nói đến tất cả những cái trung tâm điểm chấn của hội đại hội. Khi ta học kỳ 8 của Úc Châu, chúng ta tổ chức vòng 7. Vị thư ký là một vị làm việc liên tục, là có một phần và rất nhiều, nói lên tất cả những cái chương trình tu học và những sự điều hành của đạo hội trong những kỳ trước cũng như hôm nay. Năm nay ban thư ký đã làm việc một cách tích cực từ những ngày đầu và đến hôm nay cùng với tất cả các ban ngành khác. Chúng tôi xin mời đại đức Thích Cơ Tàng, phó thư ký đạo hội, lên báo cáo về sự sinh hoạt những ngày qua tại khóa tàu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính lễ chư tôn hòa thượng chứng minh, hòa thượng hội chủ, hòa thượng phó hội chủ, hòa thượng phương trưởng cùng chư tôn thượng tọa đại đức Tăng Ni. Kính thưa quý học viên có mặt trong buổi bế mạc khóa tu học hôm nay, ban thư ký chúng con thì ghi nhận cái số lượng như là trong cái lễ khai mạc đó là tất cả 13 từ viện gồm có An Lạc Hạnh, chùa Diệu Âm, chùa Nhất Nhiên, chùa Hưng Long, chùa Hiền Quang, chùa Liên Hoa, chùa Pháp Bảo, chùa Pháp Hoa, chùa Trúc Lâm, Thiền Viện Minh Quang, Tu Viện Minh Giác, Tu Viện Quảng Đức và Tu Viện Vạn Hạnh. Thì số lượng trong cái lễ khai mạc đó thì ban thư ký được nhận đó là 294 học viên đăng ký tham dự. Nhưng mà cái lúc mà làm cái certificate chứng chỉ thì chỉ còn lại là 286 học viên là thôi. Như vậy thì có là 8 học viên là giờ phút cuối đã không đi tới khóa tu được, mặc dù đăng ký với ban tổ chức. Thì cái số lượng hiện bây giờ là 286 học viên có mặt trong cái buổi lễ bế mạc hôm nay, và có khoảng là 30 chứng chỉ khác được phát cho các vị công quả của tu viện Phật giáo. Những vị này không có tới lớp học nhưng mà làm việc xung quanh cái khóa tu này ở trong nhà bếp. Thì ban thư ký cũng là ghi nhận cái công đức của các vị này và làm chứng chỉ để tán dương công đức. Khóa tu năm nay thì rất là đặc biệt là đại đức Hạnh Hiếu cũng như là các vị trong ban tổ chức đã làm thêm một cái gọi là appreciation certificate, tức là một cái bằng tán dương công đức của các em nhỏ rất là hay mà các khóa tu trước đây không có. Và cái đây là một cái điều mới trong cái khóa tu lần này. Thì một lát ở đây thì thượng tọa trưởng ban giáo thọ sẽ sắp xếp trong cái việc phát chứng chỉ cho các vị. Thì làm cái chứng chỉ này rất là kỳ công. Phải nói rằng là đại đức Hạnh Hiếu đã làm cái chứng chỉ này tới 3 lần và cái lần thứ 3 này mới hoàn chỉnh. Thường là ban tổ chức làm cái chứng chỉ trước khi mà đặt chân tới khóa tu. Nếu mà tới đây mà làm rồi thì không thể nào mà làm kịp được. Nhưng mà trong cái quá trình làm thì nó bị sai cho nên là không đáng sửa. Nhưng mà đại đức trưởng ban cũng như là thầy đồng chí tức là phụ tá của ngài là muốn mọi việc đều hoàn chỉnh hoàn hảo, cho nên là phải làm lại bỏ hết, phải làm lại. Cho nên là mà làm cho quý ngài ở đây cũng rất là cực, phải thức khuya dậy sớm để mà đăng ký chứng chỉ và đóng dấu ép nhựa. Và chúng ta tán dương công đức của các vị trong ban thư ký và các chú mới xuất gia đã thức khuya để mà ép nhựa, ép nhựa tới cái mức độ mà cái máy ép nhựa không lớn luôn thì cháy luôn. Cho nên quý vị sẽ phát hiện là có một số chứng chỉ là chưa ép nhựa, cháy máy là không ép được. Cái này là ngoài ý muốn của ban tổ chức. Cho nên quý vị mang về thì đem ra ớt tiết quốc ha, đem ớt quốc ép lại để mà giữ gìn, chỉ còn 50 xu thôi là quý vị sẽ ép được cái chứng chỉ này, không có tốt bao nhiêu tiền. Xin tán dương công đức của đạo hữu Diệu Hành và đạo hữu Nhất Quang. Quý vị đã làm việc văn minh, và ba vị đã làm việc 24/25 giờ để mà hoàn chỉnh tất cả mọi việc trong các thời kỳ. Xin cảm ơn đạo hữu Thiện Hòa, các công tác của ban đã thâu đầy đủ tất cả những cái buổi giảng với cái chất lượng âm thanh rất là tốt. Thì cho tới thời điểm này thì đạo hữu đã bơm ra được là 200 đĩa, làm liên tục bơm ra hai đĩa MP3, tức là đĩa 1 và đĩa 2. Thì một lát ở đây sẽ phát cho những đơn vị ở xa, và những đơn vị ở gần thì chúng ta sẽ từ từ bơm lại sau. Nhất là tôi dự giác là có một cái hệ thống bơm đĩa rất là nhanh. Thì mỗi học viên ra về sẽ có hai đĩa MP3, đĩa 1 và đĩa 2, không tất cả những cái bài giảng của Chí Tôn Đức và các buổi hội thảo. Kỳ này chúng ta tổ chức rất là tốt. Đạo hữu Thiện Hòa đã làm việc trong 3 đêm, phần lớn là chỉ ngủ mỗi đêm là 2 tiếng đồng hồ thôi. Ban tiếp theo là ban chụp hình, ghi nhận hình ảnh là đạo hữu Thiện Hưng và đạo hữu Hoàng Lan đã chụp trong 5 ngày là khoảng trên dưới 5.000 tấm hình. Thì ban chụp hình cũng cố gắng là chọn ra 1.000 tấm hình để bên vào một cái DVD hình ảnh. Thì hình ảnh này cũng sẽ được phát tới quý học viên qua đại diện, tức là chút xíu ở đây sẽ phát ra là 13 đĩa trong 13 tự viện. Thì về quý vị là trong trưởng ban đó cất đi ra dịch, cái họ ở đây không có thời gian cất đi được. Thì trong 1.000 tấm hình này sẽ có cái hình chân dung của quý vị để kỷ niệm trong cái khóa tu lần này. Về ban mà quay phim thì có cử đạo hữu Nguyên Ngọc Khánh, và sau đó thì đại đức Viên Trí, và dù không có nằm trong ban quay phim nhưng mà ngài rất là quan tâm tới cái sự có mặt của quý vị đây, cho nên là ngài đã cử thêm các vị sau đây là Danny Bùi, Đồng Công, Đồng Hòa, và quay tất cả những cái buổi giảng như là buổi sinh hoạt. Và đại đức Viên Trí là chính là cái người ngồi lay out cái bộ phim này, là hoàn chỉnh là một cái DVD khoảng 2 tiếng đồng hồ. Khoảng 2 tiếng đồng hồ thì chút xíu ở đây sẽ phát là cho đại diện là 13 tự viện, và các cái những cái tự viện ở xa như là New Zealand của thành phố Thường Xanh là mỗi người sẽ được 3 đĩa, không cần phải copy. Mỗi người đĩa dạ. Tức là các học viên sẽ được ra về với là 2 đĩa MP3, 1 đĩa hình ảnh và 1 đĩa phim. Cái đĩa hình ảnh này là quý vị đem ra Office Work chọn ra cái hình của mình, quý vị chọn ra khoảng là 50 tấm hay là 30 tấm gì đó, có hình trong dung của mình và có hình các buổi thuyết giảng để vô trong một cái album để kỷ niệm. Quý vị nhớ đem ra Office Work và chọn ra cái hình của mình, chứ đừng có bảo họ rửa hết cái này là 1.000 tấm hình là không có tiền để trả. Quý vị nhớ chọn hình á, chọn hình của mình, chọn cái những tấm nào đẹp để mà rửa hình để kỷ niệm. Chúng con cũng cảm ơn Hòa Thượng Hóa Hội Chủ và Hòa Thượng Phương Tượng đã gửi tặng cho học viên là mỗi người là một mà hai tập sách. Là thứ nhất là Kinh Đại Tập Công Đức Trang Nghiêm Phật Quốc, đây là bản dịch mới nhất của Hòa Thượng Hóa Hội Chủ Thích Bảo Lạc. Tập sách in rất là đẹp, và Hòa Thượng đã cho đệ tử trở lên tổng khóa tu để mà gửi tặng.
tất nhiên là Phật tử tại Sydney đã có tập sách này rồi. Nếu ai có rồi thì chúng ta không có nhập để dùng cho các Phật tử ra.
Và tập sách thứ hai là Thiền Tàu Động Nhật Bản của Hòa Thượng Phương Thượng Chùa Viên Giác. Hòa Thượng Nguyên Điểm dịch cái bản này, bìa in rất là đẹp, in sách tại Đài Loan, chủ yếu là in để tặng cho khóa tu này. Cho nên in xong là Hòa Thượng cho chở nó đây để làm tặng. Quý vị là sẽ không có thì sẽ nhận được cái tập sách này. Quý vị ở chùa Pháp Bảo, ở các chùa lân cận ở chùa Pháp Bảo chắc chắn sẽ đã có tập sách này rồi. Cho nên là quý vị có rồi thì không có nhận thêm để dùng cho các vị còn lại. Nếu quý vị nào mà thiếu thì liên lạc chùa Pháp Bảo để mà nhận thêm sách này. Hòa Thượng Phương Trượng in để ấn tống do cái công đức đóng góp của quý Phật tử ở khắp nơi trên thế giới, chứ không phải riêng của châu. Thì cái đây là cái món quà pháp bảo rất là quý để mà gửi tặng cho quý học viên ở trong cái khóa tu này. Lần cuối cùng thì chúng tôi xin tán dương công đức của đại đức trưởng ban tổ chức Sa Di Đồng Tý đã giúp cho ban thư ký hoàn thiện cái công việc của mình, đã cung cấp đầy đủ máy móc. Từ máy vi tính cho tới máy photo, giấy in, giấy hai cái máy in in màu và in trắng đen. Cho nên cái chứng chỉ mà năm nay là hơn các chứng chỉ năm trước, là in màu và có cái lá bồ đề ở giữa cái chứng chỉ rất là đẹp. Thì đây là công đức mà chu toàn của ban tổ chức và cái sự lo lắng cũng như là chu toàn của đại đức của ban tổ chức, thì công đức của ngài rất là lớn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý học viên Phật tử, ngoài đời chúng ta từng biết, chúng ta thường học thì chúng ta có những chương trình mẫu giáo, học trung học, đại học và hậu đại học vân vân. Trong đạo và tất cả các bậc học viên mới đào tạo tăng ni cũng có những chương trình giáo trình ấy. Khóa học Phật pháp của giáo hội Châu Tân Tây Lan kỳ này là kỳ thứ 8, đương nhiên bạch kỳ qua. Và hôm nay trong ban giáo họ hòa thượng Thích Bảo Đạt, thượng tọa Thích Cảm Ba và chúng tôi từ buổi ban đầu có ban giáo họ soạn ra hai chương trình giảng dạy, đó là Bộ Huyền Tâm Luận và Kinh La Tiên Tỳ Kheo. Thế chung ban giáo họ nhận thấy Bộ Huyền Tâm Luận là luận về cái tâm, sợ tất cả quy học viên Phật tử trình độ không được cao lắm, còn không được ngang nhau, do đó các ban giáo họ đã quyết định được người dân trình bày Kinh La Tiên Tỳ Kheo mà trong cả cuộc học qua chúng tôi được nghe và được biết tất cả quý học viên Phật tử rất thích thú khi mà chúng tôi đã tăng đã hướng dẫn Kinh La Tiên Tỳ Kheo. Giờ đây để bề mặt chúng tôi xin mời thượng tọa Thích Cộng Ba, một trong ba vị giáo thọ, sẽ có lời nhận xét trong ban giáo thọ để quý học viên Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng xin mời thượng tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn hòa thượng, chư tôn giáo phẩm đại đức tăng ni. Thưa toàn thể quý học viên, chúng ta có thiên nhiên hậu đại, có thầy trưởng ban tận tâm và thương mến, lo lắng cho mọi tiện nghi ăn ở, có các bác sĩ, có các ban ngành như đã luật thuật và đã tán dương công đức. Nhưng tất cả chúng ta đến đây không nhằm để hướng nhận tất cả những cái điều quý giá đó, mà chúng ta đến đây mục đích chính là để học Phật. Phải quý vị, thực ra là chúng ta có tu nữa, nhưng là khóa tu học Phật pháp chứ không phải là khóa học Phật pháp. Do vậy nên trước hết chúng tôi xin được tán thán chư tôn đức trong ban nghi lễ, ban lãnh chúng và ban giám thị đã sắp xếp những thời khóa tu trì cho học viên một ngày 3 lần. đó là thời công phu sáng, các quý vị hướng dẫn tụng niệm và thiền hành. Thời quá đường trưa cũng là một thời tu tập trang nghiêm thân tâm trong khi chúng ta đang ăn, và thời tịnh độ niệm Phật buổi chiều gia tăng công đức, gia tăng tịnh tâm, đó là công đức tu niệm. Các học viên được tham gia, được phát triển bồ đề tâm, phát triển đạo lực đạo tâm là do công đức của chư tôn đức, các ban trên cũng như toàn thể các chư tôn đức khác đã tham gia hướng dẫn cho quý vị. Xin quý vị tạ ơn quý vị trong chư tôn đức tại đây đã hướng dẫn cho mình trong những buổi tu trì của 4 ngày vừa qua. Về phần học hỏi giáo lý và Phật pháp, trước hết chúng ta nhớ ơn hai hòa thượng Thích Minh Tâm từ Âu Châu, tức là ngài là chủ tịch của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Âu Châu, và hòa thượng Thích Thắng Hoa, ngài là chủ tịch của hội đoàn giáo phẩm giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Hoa Kỳ, đã đến lớp thăm viếng và ban cho chúng ta lời đạo từ đầu tiên sau lễ bế mạc, sau lễ khai mạc. Và đây là hai vị thấp tăng đã đảm nhiệm công việc thường lệ mà chúng ta thường thỉnh hòa thượng hội chủ của chúng ta ban đạo từ sau khi lễ khai mạc. Thì năm nay hòa thượng hội chủ chúng ta có nhà ý nhường cho chư tôn đức các châu lục khác đến thăm viếng Phật sự, đã đến để mà gửi lời giáo từ đạo từ cho lớp. Tuy hôm nay hai vị chư tôn đức này đã về lại quốc gia của quý ngài, nhưng chúng ta cũng tưởng niệm công đức của hai ngài. Mời quý vị nhớ ơn công đức hai hòa thượng đã đến dạy cho mình. Riêng lớp thiếu nhi, đây là một sơ sót không cố ý của khóa học này. Chúng ta trong 4 năm vừa qua bắt đầu hình thành một cái tầng lớp trẻ tuổi dưới 18 tuổi biết tiếng Việt rất ít, thậm chí các em không biết tiếng Việt gì hết, bắt đầu tham gia khóa học. Bắt đầu đó, những cái khóa thứ 5, thứ 6 đó, các em rất ít, chỉ có chừng 10 em thôi là đi theo cha mẹ. Cho nên chúng ta không có trường lớp, không có chương trình gì cho các em, cho các em chơi thôi, không có tuổi coi nữa. Bởi vì cha mẹ đi học thì con ở nhà tầm 7 tuổi, 8 tuổi, chừng 10 em chạy vòng vòng nó chơi thôi. Thành ra chúng ta chưa quan tâm và chưa nghĩ tới cái chuyện là phải có một lớp để thiếu nhi. Nhưng mà bắt đầu từ khóa thứ 7, thứ 8, thứ 9 đó, thì số học viên trẻ tuổi từ 18 tuổi tới xuống bắt đầu tăng lên từ 30, rồi 50, rồi 70, và năm nay là xuất số 100. Cho nên dù muốn dù không, chúng ta chưa có ý định tổ chức cho một đại tu học cho thanh thiếu niên Phật tử Việt Nam. Nhưng mà tình thế này đó, thì năm nay là năm chót, tôi nghĩ là ban giáo thọ của khóa thứ 9 sang năm bắt buộc phải tổ chức một khóa tu học song hành với người lớn, với đầy đủ chương trình, với đầy đủ giáo thọ, đầy đủ giáo án, để cho các em tận hưởng được cái ích lợi năm ngày theo cha mẹ, cũng phải đóng tiền, rồi đóng ít thùng một chút, người lớn phải cộng hơn. Và dĩ nhiên thì nên nhớ là các em một năm nó đi học ở trường khoảng 35 cho đến 40 tuần, mỗi tuần cũng 20 mấy giờ, và tới đây 5 ngày học được có 3-4 buổi thôi, mà người lớn đã thương quá, nói chung từng cho học nhiều tội nghiệp đó, học nhiều học không nổi, không phải đâu, nó học hơn cấp mấy vậy nữa, nó cũng quen học, nó đang trong cái đàn học. Người lớn mới là người đã nghỉ học 3-4 tuần ở trường, rồi bên đây tới đây học một ngày 3 buổi là mệt lắm nè. Nhưng mà để em một ngày học 5 tiếng là chuyện thường, mà mình đang học một ngày có 2 tiếng là bắt đầu thương xót không cho nó học rồi, nó có được. Thực ra mà nói đó, khi chúng tôi phụ trách cái lớp thiếu nhi hôm qua mới biết đó, là các em rất khao khát được học. Khi tôi nhờ mấy em viết xuống giấy 3 câu trả lời ngắn, câu thứ nhất là tại sao các em đến đây, đến khóa tu học này. Thứ hai đó là trong khóa tu học này điều gì làm các em thích thú nhất. Và câu hỏi thứ ba là điều gì là ích lợi, em nghĩ là ích lợi nhất trong khóa tu học này. Thì tôi nhận được khoảng 50 câu trả lời như vậy. Tất nhiên là có nhiều em chưa kịp viết. Nhưng mà 50 câu, 80 câu trả lời đó, mỗi em trả lời 3 cái câu hỏi nhỏ đó, thì cho tới 45 em là nói là chúng con đến đây là vì để học Phật pháp, và chúng con thích thú nhất là học Phật pháp, và lợi ích nhất là học Phật pháp, thưa quý vị. Tôi sẽ trao hơn 50 cái câu, cái bài viết ngắn về ba câu hỏi này cho ban tư ký hành chính để tìm phương tiện, tìm người đánh, rồi cho lên website để làm gương cho hàng ngàn trẻ em khác, của hàng ngàn gia đình học lớn khác tại Úc này trong năm tới, với em nói là để học Phật pháp, chứ không phải là chỉ có mấy em này đâu, chỉ một mươi mấy em này đâu. Nhưng mà xin mời hội chú sang năm quan hệ là chỉ đạo cho ban tổ chức năm tới có khi sẽ chuẩn bị một cái trại 500 hay là 600 học viên đưa vào được, và được một giáo hội đang tiến lên dữ lắm. Quý vị có mừng không? Sang năm đó quý vị, sang năm quý vị không những là mang con em của mình theo mà còn khuyến khích các đại hữu khác, những người bạn hữu của mình khác mang con em theo. Và sang năm các chùa phải cử theo những quân trưởng để phụ trách mà quản lý và chăm sóc và hướng dẫn cho các em. Các thầy, các cô thì chỉ có thể dạy chứ không thể chạy theo các em suốt ngày suốt đêm để coi chừng cho nó khỏi té hay là vô mà các thứ được. Thậm chí thì thầy giám thị mà thấy em nào còn ngồi ở chỗ nào phải đứng canh ngoài, em cắm bỏ đi ngủ sợ nó đi lạc thế nào. Cho nên là không phải đơn giản, nhưng mà chúng ta rất muốn cho các em đến đây để thấm nhuần Phật pháp, tại vì nhiều khi ở chùa đó chương trình dạy thì có nhưng mà không có đủ nhiều và không có nhiều thầy ở đây. Cho nên xin báo cáo công đức của anh Thiện Trơn và anh Thiện Tiến, Thiện gì? Thiện Đức đã cố gắng giúp đỡ cho các em sinh hoạt trong những buổi, trong những lúc mà không ngoài lớp cũng như trong những buổi mà chưa tôn bận họp, bận công việc không thể dạy được, làm cho các anh rất là vất vả. Và dĩ nhiên trong phần tài liệu mà chúng tôi đã nhờ đại bố Tâm Quan cũng như chúng tôi đã quay lại và soạn đem đến cho các em tô màu phát in phát cho các em học phụ tội mà đem về đó, thì đó cũng là một số việc tuy là không có đầy đủ như ý muốn nhưng mà cũng là một số ít chuẩn bị cho lớp thiếu nhi này. Xin các quý phụ huynh trân trọng ghi nhận những công đức của các vị đã giúp cho con em mình được hiểu Phật pháp trong kỳ này. Trước khi ghi nhận công đức của chư tôn giáo phẩm trong ban giáo thọ thì tôi cũng xin được lưu tâm với quý vị học viên ấy, là quý vị đến đây thấy tất cả trên từ hòa thượng hội chủ xuống cho tới ba vị sa di đó, một vị sa di ở chùa Pháp Bảo, một vị sa di ở chùa Thiên Ấn, còn vị sa di ở chùa nào, chùa Minh Giác, và 6-7 sư cô ở trong bếp suốt ngày là cho mình ăn, cho mình được ăn ngon, cho mình được đầy đủ tiện nghi để tu học, thậm chí đi gõ chuông cho mình đi tới lớp khỏi trễ nữa. Thì tất cả những nỗ lực đó không phải là không nên tính, tại vì mọi người đều có công đức giúp cho mình được tương tác, được tu học. Tuy không dạy cho mình nhưng mà thí dụ như lắp chuông cho mình được đi học đúng giờ cũng là một cách là nhắc nhở mình, giảng dạy mình một phần nào đó thôi. Cho nên cũng là công đức đối với chúng ta vậy. Xin tán thán công đức quý vị. Thưa, thậm chí các chư tôn dự định đến giảng dạy cho mình có báo và có chúng tôi có phân công rồi, nhưng mà cuối cùng các ngài vì những lý do thật sự khác nhau đã đến rồi phải về sớm, hoặc giả là đã mua vé rồi phải hủy, hoặc giả là đến chuẩn bị dạy mà chưa kịp dạy ở chùa có việc gấp phải về, thì các quý vị đó cũng đã có tấm lòng thương, tuy chưa dạy cho mình nhưng mà cũng đã có cái ơn đức đối với mình, phải quý vị. Thượng tọa Thích Như Định, Thượng tọa Thích Tâm Minh, Thượng tọa Thích Trực Tâm, Thượng tọa Thích Tịnh Đạo hay một số các quý vị khác là nằm trong hoàn cảnh đó đã đến rồi, chuẩn bị dạy rồi, hoặc giả là đã mua vé rồi nhưng mà vì hoàn cảnh khác nhau phải ở nhà, những vị đó cũng đến, cũng đã đem cho mình những ân đức chứ không phải là không đâu, phải quý vị. Tuy nhiên quan trọng nhất là chúng ta có 15 vị giáo phẩm. Chúng tôi xin nhắc lại để ghi nhận và để cho quý học viên trân trọng nhớ ơn một quý ngài đã tận tâm tận lực giảng dạy và hướng dẫn cho mình học Phật pháp trong kỳ này. Nếu trong cuộc đời tu hành của mình từ nay đến ngày thành đạo mà có những tiến bộ nào thì chắc có lẽ ân đức của quý vị này trong dịp này cũng là không phải nhỏ. Dĩ nhiên chúng ta còn học đạo nhiều chục năm, nhiều ngàn kiếp nữa chứ không phải là năm này là hết hay là kiếp này là thôi. Và cũng không phải chỉ có mấy vị, bao nhiêu vị ở đây, những 8 năm vừa rồi chúng ta đã học rất nhiều các vị khác. Và trong nhiều chục năm sắp tới chúng ta còn học nhiều vị khác. Nhưng mà bây giờ thì bây giờ chúng ta là chúng tôi xin ghi nhận là Hòa Thượng Thích Bảo Lạc đã chủ tọa một phiên hội thảo và giảng bài Kinh Na Tiên. Hòa Thượng Như Điển cũng đã chủ tọa một phiên hội thảo và giảng bài Kinh Na Tiên. Vì bữa đó cái hội đã họp cho nên ngài cũng giảng một mình. Và quý vị sau đây cũng đã giảng bài và hội thảo, hướng dẫn hội thảo cho chúng ta. Thượng tọa Thích Trường Sanh, Thượng tọa Thích Tâm Minh, Thượng tọa Thích Thiện Hiền, Đại Đức Thích Đạo Hiển, Đại Đức Thích Đạo Thông, Đại Đức Thích Phổ Hương, Đại Đức Thích Nguyên Tạng, Đại Đức Thích Hạnh Phẩm, Đại Đức Thích Hạnh Tri, Đại Đức Thích Thông Hiếu, Đại Đức Thích Viên Trí. Và các chúng tôi một chút nữa, trong đó các bạn. Không biết có số ai, phải số cái tên. Đại Đức Thông Hành Hiếu cũng có tham gia hội thảo nữa. Đại Đức không thiếu, chứ không có đạo hiếu, bây giờ là không thiếu rồi. Và như vậy là chúng ta đã vượt qua tất cả các danh sinh của tất cả các quý vị giáo thọ đã đem đến Phật pháp thì chúng ta các ngài đã dựa vào khóa giảng mà giáo hội đã đồng ý, đó là Kinh Na Liên Tỳ Kheo gồm có 62 câu vấn đáp của vua Di Lăng Đà và đại đức A La Hán tên là Na Tiên. 62 bài này tốn tất gần hết tất cả các Phật pháp căn bản mà chúng ta cần phải tiếp tục học ở nhà, tiếp tục học trong những năm tới và cho suốt cuộc đời, bởi vì gần như 62 bài vấn đáp của vua Di Lăng Đà và đại đức Na Tiên này là bao gồm gần hết tất cả các Phật pháp mà Đức Phật đã dạy cho những thính chúng của ngài trong cuộc đời của ngài. Nhiều bài cần phải khai triển sâu sắc thêm, chứ cái bài vấn đáp thì rất ngắn, bởi vì các vị mà không tuệ nói một câu là hiểu của chúng ta đó, thì vì nếu bao nhiêu đó thì chưa hiểu, cho nên chúng ta còn phải học thêm trong những thời gian sắp tới đây. Xin quý vị tỏ bày lòng trân trọng biết ơn tới tất cả các quý vị giáo thọ đã dạy cho mình và đã hội thảo cho mình. Và chúng tôi còn giữ lại hơn 100 câu hỏi mà 60 mấy quý vị học viên đã viết đưa lên. Có người viết 10 câu hỏi, có người 1 câu hỏi, có người 3 câu hỏi, có người 5 câu hỏi. Và nếu như có thời gian hay ai có ai phát tâm thì chúng tôi sẽ nhờ đánh máy lại. Dĩ nhiên trong có thể chúng ta thì sửa chút xíu mà chúng ta không đổi câu hỏi cho quý vị, để chi để lưu trữ lại làm tài liệu tu học. Bởi vì đây là một sáng kiến mà cũng là một cách thức học Phật pháp mới. Thay vì chỉ có những bài giáo thọ dạy thì quý vị đưa đề tài để mong quý vị giáo thọ giảng, đó cũng là một cách học mà chúng ta đang áp dụng, những châu khác chưa áp dụng. Thì những câu hỏi này sẽ lưu trữ lại trong hồ sơ học hỏi của các khóa tu học, và nếu được đăng lên website của giáo hội thì cũng là một cách để chúng ta nhớ chúng ta đã học cái gì. Đó là tôi sẽ giao lại và nhờ đại đức Nhân Tài hoan nghĩ bao nhiêu việc đó trong những thời gian sắp tới đây. Tuy nhiên chúng ta không nghĩ là chúng ta chỉ có 200 học viên học Kinh Na Liên không đâu. Chúng ta còn có sự hiện diện và lắng nghe, tuy là không thấy mặt. Việc thấy mặt hy vọng của tương lai bây giờ thì chưa làm được. Của khoảng chừng trên dưới 100 học viên khắp nơi trên toàn cầu, không biết ở đâu và không biết tên gì, chỉ có biết name thôi. Và các quý vị đã hiện diện trên cái phòng thảo luận Phật pháp của hệ thống Bao Thốt và công đức mối mạng để cho hơn trên dưới 100 học viên tham dự các khóa hội thảo và các bài giảng trong mấy ngày vừa qua, là nhờ đại đức Thích Thiện Hiền, xin lỗi đại đức Thích Phổ Hương và thượng tọa Thích Thiện Hiền đã giúp dùm tạo phương tiện đạo hữu Thiện Hiền từ nhà hồi quên đã giúp nối mạng và đã giúp tạo phương tiện cho nới rộng cái lớp học của mình. Thay vì chỉ có 200 người học tại chỗ, không biết hiện bây giờ có đang truyền âm không, không có không vậy, hiện giờ này hiện đang với bạn có không, sao không truyền ổn vậy? Có thêm tính thêm 100 học viên nữa là chúng ta có quyền tính thêm những người đó là học viên của mình không quý vị? Có chứ, đó là thay vì chúng ta 300, chúng ta tính thêm hơn 400 học viên rồi. Như là chúng ta thấy công đức của quý vị học viên ở xa và đã có quý vị đã giúp nới rộng cái phòng học từ đây lên tới phương không. Như vậy thì thiên nhi đã nói rồi, người lớn đã nói rồi, các vị giáo thọ, các vị giảng sư, các vị phụ tá, các công tác học hành đã nói rồi. Cho tôi có một lời nhắn nhở cuối cùng. Thưa quý vị, ở trong nhà Phật chúng ta có bốn chữ rất là quan trọng: sanh, tử, sự, đại. Ai cũng biết rồi, nếu ai chưa biết thì đáng mà nhớ. Thực sự là tất cả mọi chuyện đều không quan trọng. Bỗng lộc vua chúa xây chùa rồi là kích thước một chút nữa, lãnh quà cũng như bằng cấp đều không quan trọng, chỉ có sanh tử mới là quan trọng nhất thôi. Cho nên cái lý do chúng ta học Phật là để nhằm để đối phó làm sao chúng ta thoát khỏi sanh tử. Do vậy cho nên từ ngày bước ra khỏi trại chút nữa đây cho đến ngày sang năm gặp lại, là chúng tôi mong quý vị lưu tâm tiếp tục học Phật ở nhà, tiếp tục tu niệm ở nhà, bởi vì chúng ta cần tu bồi bồ đề tâm, tu bồi đạo lực đạo hạnh của mình. Vô thường sẽ đến bất cứ lúc nào, có thể có một số biết đâu được, nói rằng chúng ta không bao giờ mong, nhưng biết đâu được từ nay đến ngày tại sắp tới sẽ có một trong hai trong mấy những người chúng ta đây không còn trên thế gian này nữa, và cần phải chuẩn bị đạo lực đạo hạnh đạo quả để đi tới tương lai tốt đẹp hơn. Tương lai đây có thể là kiếp sau, có thể là ngày mai, có thể là khóa học tới. Mong rằng kỳ khóa học tới chúng tôi chư tăng ni trong giáo hội sẽ được gặp toàn thể quý học viên ở đây với một tình hình sức khỏe tốt hơn, với một tình hình tuổi thọ hơn một năm, và quan trọng hơn là với tình hình là đạo tâm đạo lực quý vị tăng tiến hơn. công năng giải thoát quý vị nhiều hơn bây giờ, và như vậy sẽ không phụ lòng, phụ công phụ sức cho tất cả các Kitô hữu đức đã giảng dạy, và đặc biệt là thầy Hạnh Hiếu đạo hóa cực khổ để tổ chức cho mình. Xin mong quý vị, và quý vị có thể hứa được điều đó không? À, như là vâng. Chúng tôi đã đứng thiếu sót cầm theo bổ túc. Như vậy chúng ta đã nhắc rồi, sang năm khóa tới chúng ta phải chuẩn bị kỹ hơn cho lớp thiếu nhi. Và sang năm chúng ta sẽ phải cử thêm cái ban học tập để theo dõi, ghi chép và giúp cho quý vị giáo thọ những việc mà năm nay còn lúng túng và còn chưa đầy đủ. Chúng tôi nghĩ là ban tổ chức bên ghi sẵn trong biên bản để sang năm phải cử thêm một cái ban học tập, mà mỗi lớp phải là 3-4 học viên phụ trách dùng để cho những cái bài đó, những cái công việc trong lớp các con có bị lúng túng. Và tôi nghĩ là chúng ta nên lưu tâm một điều nữa là sang năm, điều năm nay chưa làm được, trong quá khứ có từng có năm có khóa làm rồi mà khóa này chưa làm được, và nhiều khóa sau cần nên làm, đó là chúng ta không nên là làm mất phần học Phật của các vị và trong ban tổ chức, đặc biệt là nhà bếp. Nếu như chúng ta kéo thêm 100 dây đường loa từ lớp này ra tới nhà bếp thì chư vị công quả 30-40 người ở ngoài đó tuy là làm mệt nhọc nhưng mà được nghe Phật pháp. Đó là điều mà chúng ta sẽ không phụ lòng, bởi vì họ đến đây họ mất lo phục vụ cho mình đang học, mất được nghe. Và chúng ta không phải là quên, nhưng mà phương tiện có khi không thuận tiện. Đó là điều mà chúng ta sẽ cố gắng thực hiện tốt hơn trong những năm sắp tới. Đó là những cái điều mà cần phải lưu tâm nhiều hơn trong tương lai. Và dĩ nhiên điều quan trọng hơn hết là chúng ta sẽ tổ chức cho lớp thiếu nhi tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn và tương tác hơn. Và đó là những điều mà trong ban giám khảo chúng tôi nghĩ là giáo hội sẽ lưu tâm và sẽ cố gắng để cho những khóa tới cần được tốt đẹp hơn, cần đầy đủ và tương tác và chú đáo hơn. Đây là những lời tường thuật cũng như là nhận xét cũng như là chỉ đạo tán thán. Nếu có điều gì thiếu sót, kính xin chư tôn đức và giáo phẩm và mong quý Phật tử hoan hỷ cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý học viên Phật tử, khi Phật tử tại nhà ở bên ngoài cần phải đi làm để có tiền mượn nhà, mua xe và mặc cho tất cả những cái vật dụng ở trong gia đình. Trong đạo có câu có vật mới thực tập đạo, tức là có vật ích có tiền tài và xây dựng chùa đình có ích cả khóa tu học và cả tài tu viện tự nguyện cũng như khóa tu học Phật pháp trên đây. Vấn đề thu chi của báo tổ chức năm nay như thế nào, thâm hay là thiếu hay là dư, sẽ có vị thu quy báo cáo vấn đề thu chi một cách rõ ràng để quý học viên và Phật tử biết rõ được năm này thu được bao nhiêu và chi được bao nhiêu và khấn thưởng như thế nào, để quý vị có thể đóng góp hoặc là có cái tâm nghĩ đến cho báo tổ chức. Chúng tôi xin mời đại hữu Diệu Hoàng sẽ báo cáo vấn đề thu chi
khóa
tổ Phật
pháp
hôm nay, xin mời
đạo hữu
thầy
Thiên
Hiền. Thầy Thiên Hiền. Xin mời tôi kiến tạo cái tổ Phật pháp đạo hữu Diệu Hoàng. Giờ đến chính này. Xin mời thầy Thiên Hiền. Nếu mà thuộc Mỹ mua thì chắc mấy thầy nói luôn. Hãy như được Phật kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng, các thực với vật thực đạo mà người ta còn nói là khéo ăn thì no và khéo con thì ấm. Bởi vậy cho nên là một mình thầy Hạnh Hiếu ông tự ông khéo ăn thì được, bởi ông biết ăn bao nhiêu sẽ đủ no và ông biết co thế nào sẽ đủ ấm. Nhưng mà xin thưa là đại đức trưởng ban á, ổng không thể ăn cho toàn thể trên 300 học viên được, và ổng cũng không thể co dân cho 300 học viên được. Cho nên câu chuyện mà chúng tôi thưa đây là
với cái khả năng ngoài tầm tay của thầy Thành Hiếu, thầy trưởng ban. Các vị có thông cảm điều đó không? Bởi vì nên các vị muốn biết gì sau cái này, như là bởi vì thầy chưa bao giờ lo và thầy cũng chưa bao giờ biết lo của tất cả những học viên, cho nên là chắc chắn là thiếu. Chưa báo cáo mà là thiếu là ban các vị. Ban của quỹ xin nhớ kỹ là ban của quỹ chứ không phải là thầy, thầy không có làm gì hết. Nên hôm nay thượng tọa đường tâm là mời cô Diệu Hòa là phải, bởi vì từ đầu bình đến cuối bình thầy chưa bao giờ cầm được đồng bạc, mà cũng chưa bao giờ ghi một người nào mà đóng cho thầy hết, cho nên thầy cũng không có biết gì hết. Thực ra là công đức của cô Diệu Hòa rất là nhiều. Xin tán thán Diệu Hòa là tâm lệ, tâm gan và tâm tư, tâm lan của ban của quỹ. Ban Diệu Hòa ông một ban à, ban quốc tử. Dạ, bây giờ con báo cáo về thu tiền mà học viên á đóng cho trại á, tiền học viên á thì 35.700 đồng là thu phí học phí của mỗi học viên, và học viên cúng dường cho khóa học này là 48 đồng, 1.748 đồng, có 2 không nữa, 1.000. Có thì 2 không nữa, nó dài quá. Và trước khi mà Đại Đức Hạnh Hiếu á, nhận cái trưởng ban tổ chức này á, biết cái Đại Đức có bao nhiêu tiền không các vị? Không có đồng nào hết. Không có đồng nào, mà ngay cả tất cả những việc chúng ta xưa nay cũng không có một đồng bạc hết. Khi chọn thì nhận, nhưng trong tay không có. Đội giáo hội có mấy ngàn để đủ làm giấy tờ với gửi thư thôi, cho nên không có thể mà chi cho cái vị trưởng ban đó 2.000 hay 5.000 mà để lo cho các ban tổ chức được. Cho nên vị trưởng ban tổ chức đó không có một đồng bạc nào. Bởi vậy, cho nên Đại Đức về kiếm cách. Tổ chức một buổi cơm chay cái quỷ, cơm chay cái quỷ bán vé mà hầu như là ở tại City thôi, gửi một chùa hình như là 200, hình như là 20 vé, dạ, 20 vé, chùa Hiền Hoa cũng bán được 20 vé đó. Ở vậy cho nên là bán hết cho số vé đó khoảng 1.000 hay 1.200 gì đó, thì thu được 8.300 đồng. Nhờ cái 8.300 đồng này á, mà Đại Đức á mới đi giáo đi mua đồ, mua gạo, mua nước tương, rồi mua đồ đạc để trang trí. Nếu không có 8.300 đồng này, Đại Đức không dám làm. Bởi vậy cho nên á, cái khoản mà thu cho cái khóa năm nay á là tổng cộng 55.748 đồng, không có cái đuôi nữa. Tiếp theo là cái phần tổng chi cho cái khóa học chúng ta hôm nay. Cái tiền chạy phí là 30.626 đồng, không. Rồi cái tiền văn phòng phẩm, rồi tiền vận chuyển ẩm thực, trang trí, y tế, vân vân, các cái tổng chi là 62.230 đồng 98 cent. Vậy thì các vị thấy cái tổng thu là 55.748 ở dưới là 62.230, thì như vậy cái nào nhiều hơn cái nào? Học sinh học giỏi rồi ba. Đúng. Như vậy là chúng ta bị lỗ 6.482 đồng 98 đèn. Nhưng mà lúc nãy ban thầy thư ký ông thấy ông đọc cái ông xong lỗ như vậy, ông kêu gọi tu viện công đức cũng thêm 1.550 đồng nữa. Chỗ tay như này nó cầm rồi đấy nha, thế đây là cuốn theo nhưng mà đang cầm rồi, thế nói là cầm thêm nữa, thế là tiếp theo cái thu rồi đó. Như vậy là tại vì lúc mà nghe lỗ nhiều quá cũng thêm vô là mới còn là còn 6.000 4 á, thế nếu mà không thêm nữa là 7.000 mấy. À, nhưng mà cái thời